Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 69. Giê-xu trên núi Liban, trong nhà các mục đồng Benjamin và Daniel.
Giê-xu đi bên cạnh Jonathan trên con đường cỏ xanh và rợp bóng. Đằng sau, các tông đồ nói chuyện với nhau, nhưng Phêrô tách ra, đi lên phía trước, vẫn thẳng thắn như thường lệ, hỏi Jonathan:
"Nhưng con đường đi về Cesare Philip không ngắn hơn sao? Chúng ta đi con đường này thì bao giờ mới tới? Anh với bà chủ anh đã đi đường khác chứ?"
"Với một người bệnh thì tôi liều hết, nhưng anh phải nghĩ rằng tôi thuộc về một người quần thần của Antipa và Philip, sáu phụ loạn luân đáng xấu hổ. Ông không nhìn các quần thần của Antipa với con mắt tốt. Anh biết, không phải tôi sợ cho tôi, nhưng cho quý vị, đặc biệt là cho thầy. Tôi không muốn cho quý vị gặp phiền phức và tạo cho quý vị các kẻ thù. Trong sứ của Philip cũng phải có những lời như trong sứ của Antipa. Nếu họ ghét quý vị, thì việc đó làm sao được? Lúc trở về, quý vị sẽ đi con đường khác, nếu quý vị cho là tốt hơn."
"Thầy khen sự thận trọng của con, Jonathan. Nhưng lúc về, thầy tính đi qua miền đất Phoenicia."
Giê-xu nói:
"Nó bị bao trùm bởi tối tăm và sai lầm.
Thầy sẽ tới các biên giới để nhắc họ nhớ rằng có ánh sáng hiện hữu."
"Thầy tin rằng Philip sẽ báo thù trên một người đầy tớ về sự sai trái mà anh ông đã làm cho ông."
"Đúng đó, Phêrô. Người nọ đáng giá của người kia. Tất cả họ đều bị thống trị bởi các bản năng thấp hèn và không còn biết phân biệt nữa. Họ giống như những con vật, chứ không phải con người. Hãy tin vậy đi."
"Nhưng chúng ta, tôi muốn nói là thầy và con với Gioan chắc chắn là người chí thiết với ông ta. Thực ra, khi nói nhân danh Thiên Chúa, ông ta đã nói nhân danh thầy và nói có lợi cho thầy."
"Cả đến ông ta, không hỏi các anh từ đâu đến, cũng không hỏi các anh là ai, nhưng nếu người ta thấy các anh ở với tôi, và nếu người ta nhận ra tôi, hay nếu tôi bị tố giác bởi kẻ thù của nhà Antipa rằng tôi là đầy tớ của ông Thái Thú, thì họ sẽ nhốt tù các anh lập tức. Các anh không biết đằng sau chiếc áo đỏ nó buồn lầy chừng nào. Báo thù, tố giác, dâm ô, trộm cắp là lương thực của linh hồn họ." "Linh hồn ư? Chúng ta nói như vậy, nhưng tôi tin là họ không có linh hồn." "Các anh thấy vậy, và đó là một kết thúc tốt. Nhưng tại sao Gioan được phóng thích? Vì tiếp theo sau một cuộc cãi lộ giữa hai sĩ quan trong triều và một cuộc trả thù. Một ông muốn loại trừ ông kia, mà Antipa đã ưu đãi cho giữ Gioan với một món tiền. Ông đã mở cửa nhà tù ban đêm. Tôi tin là ông đã làm choáng váng đối phương bằng thứ rượu mạnh. Và sáng hôm sau, kẻ khốn nạn bị chặt đầu, thế cho ông tẩy giả vượt ngục. Thật ghê tởm. Tôi nói với anh vậy đó.
Vậy mà ông chủ của anh ở lại đó. Tôi thấy ông ta có vẻ tốt.
Đúng, nhưng ông ta không thể làm cách nào khác. Ba ông và ông nội ông đều thuộc về triều đình Herode Đại Đế, và con cháu bị bó buộc ở lại đó. Ông không ưng thuận, nhưng ông chỉ giới hạn ở việc giữ vợ ông ở xa sự thối nát này.
Vậy ông ta không thể nói.
Tôi ghê tởm chuyện này, nên tôi bỏ đi.
Ông ta có thể, nhưng dù ông rất tốt, ông cũng chưa có khả năng làm việc đó. Điều đó có nghĩa là chết chắc chắn. Và ai là người muốn chết vì trung thành? Siêu nhiên, tới mức độ cao nhất như vậy, một vị thánh như ông tẩy giả thôi, chứ tội nghiệp như chúng ta.
Giê-xu đã để cho họ nói chuyện với nhau. Bây giờ người can thiệp.
Trong một ít thời gian nữa thôi, trên hết mọi nơi được biết đến, trên thế giới, người ta sẽ thấy các vị thánh bằng lòng chết vì trung thành với ân sủng và vì tình yêu Thiên Chúa, nhiều như hoa trên đồng cỏ vào tháng tư.
Thực sao? Ôi, con muốn chào các vị thánh này và nói với họ xin cầu nguyện cho thằng Simon Jonas tội nghiệp.
Phêrô nói. Giê-xu nhìn thẳng vào mặt ông và mỉm cười.
Sao thầy lại nhìn con như vậy?
Vì con sẽ thấy họ khi con tham dự với họ, và họ sẽ thấy con khi họ tham dự với con.
Vào cái gì Chúa?
Vào việc trở nên Phêrô được thánh hiến cho lễ hy sinh, mà trên đó bằng chứng về thầy được cử hành và thiết lập.
Con không hiểu thầy gì cả.
Con sẽ hiểu.
Những người khác đã lại gần và nghe. Họ nói chuyện với nhau. Giê-xu liền quay lại.
Thực vậy, thầy bảo các con rằng tất cả các con sẽ phải thử thách bởi một cực hình hay một cái gì khác. Lúc này là việc từ bỏ những thoải mái, những tình cảm, những lợi lộc của các con. Sau này thì sẽ là những hy sinh càng lúc càng lớn hơn, cho tới hy sinh tối thượng sẽ đổi cho các con chiếc chiều thiên bất tử. Hãy trung thành. Nhưng tất cả các con sẽ trung thành. Đó là số phận đang chờ các con.
Có lẽ chúng con sẽ bị giết bởi các người Do Thái, bởi đại pháp đình, vì lẽ tình yêu của chúng con đối với thầy.
Jerusalem đã rửa các ngưỡng cửa đền thờ của nó bằng máu các tiên tri và các thánh của nó. Nhưng thế giới cũng đang chờ để được rửa. Ở đó có bao đền thờ và bao đền thờ của các thần kinh tử. Trong tương lai, chúng sẽ là những đền thờ của Thiên Chúa thực, và bình cùi của ngẫu tường giáo sẽ được tẩy rửa bởi nước xá giải, được làm bằng máu các vị tử đạo.
Ôi, Thiên Chúa tối cao, Chúa, Thầy, con không đáng một số phận như vậy. Con yếu đuối, con sợ đau. Ôi lạy Chúa, tốt hơn là thầy đuổi tên đầy tớ vô ích này đi, hoặc là thầy cho con sức mạnh. Thầy ơi, con không muốn người ta làm bẽ mặt thầy vì sự hèn nhát của con.
Phêrô quỳ dưới chân thầy của ông và năn nỉ bằng một giọng thật sự bày tỏ tâm hồn ông.
Đứng dậy đi, Phêrô của thầy. Đừng sợ, con còn nhiều đường đất phải đi, và sẽ đến giờ mà con chỉ còn ước ao hy sinh sau cùng. Lúc đó, con sẽ có tất cả sức mạnh bởi trời và bởi chính mình con. Thầy sẽ đầy cảm phục để nhìn con.
Thầy nói vậy thì con tin vậy, nhưng con là một con người tội nghiệp.
Họ lại bắt đầu bước. Sau một lúc gián đoạn khá lâu, tôi lại thấy, lúc họ đã bỏ đồng bằng, để leo lên ngọn núi cây cối rậm rạp, trên một con đường không ngừng lên dốc. Nhưng đây chắc không phải là cùng một ngày, vì trên đây là một buổi sáng nóng bức. Bây giờ là một rạng đông đẹp đang ló ra, và trên mọi cổng cỏ đều trang điểm một hạt kim cương lỏng. Họ đã đi qua nhiều rừng và vẫn còn nhiều rừng thông, mà từ trên cao người ta thấy chúng như những vòm cung xanh. Chúng đón nhận các người bộ hành không biết mệt ở giữa các thân cây của chúng. Quả thực, Liban là một dãy núi đặc biệt. Tôi không biết Liban là toàn thể vùng này hay chỉ là một ngọn núi này. Tôi chỉ biết rằng tôi thấy những dặn núi ôm tùm cây cối với những đỉnh cao và sườn dốc treo leo liên tiếp, những thung lũng và cao nguyên, các suối chảy vòng rồi thành thác đổ xuống thung lũng như những dải băng bạc hơi xanh xanh màu trời pha lẫn màu lá cây. Chim chóc đủ loại làm đầy các rừng thông bằng tiếng hót và đường bay của chúng. Người ta ngửi thấy nồng nực mùi nhựa thông vào giờ sớm mai này. Khi quay mặt về phía thung lũng, đúng hơn là về phía tây, ta nhận thấy biển vui cười ở xa, mênh mông, bình an, oai hùng. Suốt dọc bờ về phía bắc và phía nam, có những thành phố, các hải cảng và một số rất ít sông ngòi chảy ra biển, vẽ thành những đường như dấu phẩy, sáng loáng trên đất khô cằn, với lượng nước quá ít vì mặt trời mùa hè đã làm cạn. Chúng vẽ thành vệt hơi vàng trên màu xanh của nước biển.
Đây là những quang cảnh thật đẹp,
Zero nhận xét.
Không còn quá nóng nữa,
Simon nói.
Với cây cối như vậy, mặt trời không khó chịu gì,
Matthew thêm.
Có phải người ta lấy bộ bát hương cho đền thờ ở đây không?
Joan hỏi.
Đúng ở đây đó. Đây là những cánh rừng có gỗ đẹp nhất. Ông chủ của Benjamin và Daniel có một số rất nhiều rừng, không kể các đoạn vật lớn. Người ta cưa tại chỗ rồi mang xuống thung lũng bằng những đường mương này hoặc bằng tay. Đó là công việc khó khăn vì thân cây phải còn nguyên vẹn để dùng, như trong trường hợp dùng cho đền thờ. Nhưng ông chủ trả hậu nên có nhiều người làm cho ông. Lại nữa, ông ta khá tốt, chứ không như cái khứa Doras hôn thú, tội nghiệp cho Jonah quá.
Jonathan trả lời.
Nhưng ông ta làm sao mà hầu như tất cả các đệ tớ của ông đều giống như nô lệ? Tôi đã nói với Jonas, thôi bỏ rơi ông ta đi rồi đến với chúng tôi. Simon, Jonas luôn luôn có bánh cho anh mà. Nhưng ông trả lời,
tôi không thể nếu tôi không được chuộc.
Cái chuyện này nghĩa là gì vậy?
Đây là cách Doras thực hiện, và ông không phải là người duy nhất trong Israel. Khi ông khám phá ra một người đầy tớ tốt, ông lèo lái họ bằng một sự xảo quyệt tinh vi để họ trở thành nô lệ. Ông ghi vào sổ của họ những món không đúng mà kẻ khốn nạn không thể trả được. Rồi khi nó lên tới một mức nào đó, thì ông nói,
bây giờ mày là nô lệ của tao vì nợ.
Ôi, đáng xấu hổ, và đó là một pha-ri-siêu.
Đúng, và do nát, bao lâu ông còn tiết kiệm được thì ông còn trả. Nhưng rồi, một năm bị mưa đá, rồi lại một năm khác đại hạn, lúa miến và nho thu hoạch được rất ít. Doras đã nhân số lỗ lên gấp 10, rồi lại gấp 10 nữa. Rồi Jonas bị bệnh vì làm việc quá mức. Doras cho ông mượn một số tiền để chữa bệnh, nhưng rồi ông đòi trả 12 cho một, và Jonas không có gì để trả cho ông lại thêm vào món nợ cũ. Tóm lại là sau vài năm, ông trở thành nô lệ vì nợ, và ông ta không bao giờ để cho anh đi. Ông luôn luôn tìm những lý do mới và những món nợ mới.
Jonathan buồn rầu khi nghĩ tới bạn ông.
Vậy ông chủ của anh, ông không làm gì được sao?
Cái gì? Yêu cầu sự nhân đạo với anh à? Có ai lại muốn đối đầu với các Pharisee? Doras là một trong những kẻ mạnh nhất. Tôi tin ông cũng là bà con với thầy cả thượng phẩm. Ít là người ta nói như vậy. Một lần, Jonas bị đánh đòn hầu chết. Khi tôi hay biết, tôi khóc đến nỗi chu gia bảo tôi.
Tôi sẽ chuộc ông, để làm anh vui lòng.
Nhưng Doras cười vào mũi ông, và không muốn biết gì hết. Ấy, người đàn ông này, ông ta có những vùng đất tốt nhất Israel. Nhưng tôi bảo anh là nó ướt đẫm máu và trước mắt của các đầy tớ của ông.
Giê-xu nhìn Giê-lốt và Giê-lốt nhìn người. Cả hai đều buồn.
Còn ông chủ của Daniel, ông ta có tốt không?
Ít nhất là ông ta nhân đạo. Ông đòi hỏi, nhưng không đàn áp. Và vì các mục đồng thật thà, nên ông đối xử cách nhân nghĩa. Họ là trưởng của bầy vật. Ông ta biết tôi và kính trọng tôi, vì tôi là đệ tử của chu gia, và tôi có thể phục vụ cho lợi ích của ông. Chúa ơi, sao người ta quá ích kỷ như vậy?
Vì tình yêu đã bị bóp nghẹt tại thiên đàng dưới đất. Nhưng thầy đến cởi sợi dây ra và trả lại sự sống cho tình yêu.
Đây, chúng ta đã ở trên đất của Elise. Các đồng cỏ còn ở xa, nhưng vào giờ này, hầu như tất cả các đoàn vật đều ở trong chuồng vì mặt trời nóng. Còn đi coi xem họ có ở đó không.
Và Jonathan chạy đi. Một lúc sau, ông trở lại với hai người mục đồng tóc hoa râm, lực lưỡng. Họ chạy hỏa tốc trên sườn dốc để đến với Giê-xu.
Bình an cho các con.
Ôi, ôi, chú bé tí ở Bethlehem của chúng ta.
Một người nói, và người kia.
Bình an của Thiên Chúa đến với chúng con, nguyện chúc tụng Ngài.
Họ nằm phục trên cỏ, người ta không bái bàn thờ sơ bằng, họ chào thầy.
Các con đứng dậy đi, thầy trả lại phúc lành cho các con, và thầy sung sướng để làm. Vì nó vui mừng, để đến với những kẻ xứng đáng.
Ôi, chúng con mà đáng.
Đúng, các con luôn luôn trung thành.
Mà ai lại không trung thành? Ai có thể quên được giờ đó? Ai có thể nói rằng, những điều chúng con thấy là không có thực? Ai có thể quên rằng, thầy đã mỉm cười với chúng con trong nhiều tháng khi chúng con trở về cùng với đoàn vật vào buổi chiều. Chúng con gọi thầy, và thầy vỗ tay theo tiếng sáo của chúng con. Anh nhớ không, Daniel? Hầu như luôn luôn mặt trắng trong tay mẹ, thầy xuất hiện với chúng con dưới tia sáng mặt trời, trong đồng cỏ của Anna hay trước cửa sổ. Và thầy giống như một bông hoa đặt trên tuyết của y phục từ mẫu.
Và cái lần đó, khi thầy vừa bước những bước đầu tiên, thầy đến để vuốt ve một con chiên, lông ít quăng hơn tóc thầy. Thầy sung sướng chừng nào, và chúng con không biết làm gì với con người cục mịch của chúng con. Chúng con ước, chớ gì được làm thiên thần, để bớt thô kệch đối với thầy.
Ôi các bạn ơi, thầy nhìn quả tim của các con, và đó cũng là cái thầy nhìn lúc này.
Và thầy mỉm cười với chúng con giống như lúc đó.
Và thầy đã đến tận đây với các mục đồng tội nghiệp,
với các bạn thầy, và thầy rất bằng lòng. Thầy đã tìm được tất cả các con, và thầy không muốn mất các con nữa. Các con có thể cho con người và các bạn của Ngài trú chân không?
Ôi lạy Chúa, thầy còn hỏi, bánh và sữa thì chúng con không thiếu. Nhưng giả sử chúng con chỉ có một miếng bánh thì chúng con cũng biết phải để giữ thầy ở lại với chúng con, phải không Benjamin?
Chúng con sẽ dâng quả tim chúng con làm trưng thực cho thầy. Ôi, Chúa rất được ước mong của chúng con.
Vậy chúng ta đi, chúng ta sẽ nói về tin Chúa.
Và nói về ba má Chúa, về Giuse rất tốt, về Maria. Ôi, người mẹ, đây, quý vị thấy, bông hoa thủy tiên tươi tốt này, dầu nó đẹp và trong sạch, giống như một ngôi sao bằng kim cương. Nhưng, mẹ, ôi, bông thủy tiên này so với mẹ, chỉ là cái gì hèn hạ. Một nụ cười của mẹ đủ thanh tẩy cho quý vị. Được gặp mẹ là đại lễ. Lời mẹ thánh hóa quý vị, anh có nhớ các lời mẹ không, Benjamin?
Có, Chúa ơi, con có thể nói lại hết cho thầy. Vì tất cả những gì mẹ đã nói với chúng con, trong những tháng chúng con còn được nghe, đều đã viết ở đây.
Và ông đấm vào ngực.
Đó là trang sách khôn ngoan của chúng con, và chúng con cũng hiểu, vì đó là những lời của tình yêu. Và tình yêu, ôi, tình yêu, đó là cái gì mà mọi người đều hiểu. Xin đến, Chúa ơi, xin vào trong nơi ở có phước này, và chúc lành cho nó.
Họ vào trong một căn nhà ở gần một trường trại mênh mông, và tất cả chấm dứt.
Bằng tình yêu từ trời ban xuống, Chúa đến với con một ngày, muôn hồng ân ngài tỏa chiếu. Chúa đến thăm con từng giờ, từng giây con sống trong đời, dìu con những bước tuyệt vời, tình Chúa hơn là biển khơi. Đôi khi trong lúc con không ngờ, thì Chúa đến thăm con, Chúa vẫn ở cùng con. Chúa vẫn âm u con, Chúa đến thăm con từng ngày, bằng tình yêu từ trời ban xuống, Chúa đến với con một ngày, muôn hồng ân ngài tỏa chiếu. Chúa đến thăm con từng giờ, từng giây con sống trong đời, dìu con những bước tuyệt vời, tình Chúa hơn là biển khơi. Trong mê làng thì Chúa đến thăm con, Chúa dẫn về nẻo ngay. Bao la tình yêu Thiên Chúa hại hà, dù cho sông núi chuyện rời, tình Chúa vẫn không đổi thay. Chúa đến thăm con từng ngày, bằng tình yêu từ trời ban xuống, Chúa đến với con một ngày, muôn hồng ân ngài tỏa chiếu. Chúa đến thăm con từng giờ, từng giây con sống trong đời, dìu con những bước tuyệt vời, tình Chúa hơn là biển khơi.
Trong mê làng thì Chúa đến thăm. thăm con, Chúa dẫn về nẻo ngay. Bao la tình yêu Thiên Chúa hại hà, dù cho sông núi chuyển rời, tình Chúa vẫn không đổi thay. Chúa đến thăm con từng ngày, bằng tình yêu từ trời ban xuống. Chúa đến với con một ngày, muôn hồng ân Ngài tỏa chiếu. Chúa đến thăm con từng giờ, từng giây con sống trong đời, dìu con những bước tuyệt vời, tình Chúa hơn là biển khơi. Chúa đến thăm con từng giờ, từng giây con sống trong đời, dìu con những bước tuyệt vời, tình Chúa hơn là biển khơi.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.